cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, nối tiếp với đoạn 20, nó có một sứ điệp lớn cho chúng ta. Ê-xê-chia là một vị vua tốt sau vua David, không có một ai ví sánh được như Ê-xê-chia. Ông cũng giống như David trong một điểm là cả hai vị vua này đều không phải là những người cha tốt. Ê-xê-chia là cha có một đứa con trai, mà người con này trở nên một vị vua xấu nhất trong vương quốc miền Nam. Điều này có thể làm cho các bạn đau lòng khi đọc và tìm hiểu về Manasseh, con của vua Ê-xê-chia trở nên tồi tệ như thế. Đức Chúa Trời không có bày tỏ một lời phán hay một dấu hiệu nào trong suốt thời kỳ trị vì của Manasseh, vì ông đã làm cho đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem trở nên gom ghiếc. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu về tội lỗi của Manasseh. Ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 21 câu 1. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Sheph-sheba. Manasseh khởi sự trị vì lúc mới có 12 tuổi. Ước gì khi lớn lên khôn ngoan, ông trưởng thành và trở nên người tốt. Nhưng tiếc thay không được như vậy. Manasseh trở nên một người xấu và rất tệ. Ông cai trị trên ngôi 55 năm. Đức Chúa Trời đã ban cho ông một cơ hội rất tốt để thay đổi đường lối của đời sống. Và trong sách Sử Ký thứ nhì cho chúng ta biết được là cuối đời của Manasseh ông đã ăn năn. Đức Chúa Trời luôn có lòng kiên nhẫn và chịu đựng. Ngài không muốn bất cứ một người nào bị hư mất. Tên của mẹ Manasseh được đề cập là Hephzibba. Bà nhận trách nhiệm về đứa con trai mà bà đã gây dựng nó lớn lên. Bà đã có một người mẹ tốt, nhưng tôi không biết bà đã nuôi dưỡng thế nào, dạy dỗ Manasseh như thế nào. Nhưng Manasseh đã trở nên một người rất là gian ác, xấu xa, đã làm tổn hại cho đất nước Giu-đa không thể tưởng nổi. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 câu 2. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Manasseh trở nên một người xấu giống như các dân tộc ngoại giáo mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi đất hứa khi Ngài đem dân sự vào đó. Lời Chúa cảnh giác nhiều lần. chớ bắt chước các thói tục xấu của họ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 câu 3. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người phá hủy, lập bàn thờ cho Ba-an, dựng hình tượng A-xê-ra giống như của A-háp, vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Các bạn có nhớ là Ê-xê-chia đã phá hủy các nơi thờ phượng của các thần ngoại giáo? Có một cơn phục hưng xảy đến trong thời kỳ trị vì của ông. Tất cả các việc làm tốt của vua cha trở nên hư hoại bởi vì Manasseh dựng lại bàn thờ Ba-an, thờ phượng các cơ binh trên trời và hầu việc chúng. Như thế có nghĩa là Manasseh thờ phượng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các thần của người Hy Lạp, các thần của Ai Cập, vân vân. Manasseh trở nên một người tội lỗi xấu xa. Có một vài người nói rằng, chúng ta ngày hôm nay là những người sống trong thời đại văn minh, có lẽ chúng ta sẽ khá hơn nhiều. Nhưng thật sự ngày nay, tôi vẫn còn thấy rất nhiều người thờ phượng các cơ binh trên trời, như họ thờ mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, các vật thọa tạo, như thờ voi, thờ cá ông, thờ rồng, vân vân. Tôi ước rằng, người Việt của chúng ta nên có sự nhận thức về Đức Chúa Trời rõ hơn và hết lòng thờ phượng Ngài. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21, câu 4 đến câu 5. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giô-va, mà Đức Giô-va có phán về đền thờ rằng, ấy tại nơi Jerusalem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời, tại nơi hành lang về bàn thờ của Đức Giô-va. Manasseh khinh bỉ Đức Chúa Trời khi ông đặt bàn thờ ngoại giáo trong đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi danh Ngài ngự tại đó. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 câu 6, người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và diệt bói điềm, lập nên những đồng cốt và thầy bói, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. Manasseh cũng đưa chính con trai mình qua lửa, hay trong lửa. Đây là cách dân con người làm của lễ. Một cái thùng bằng đồng được nung nóng đỏ lên, sau đó một em bé được đặt vào đó làm của lễ dân. Đó là một hành động kinh tởm, một hình thức thờ phượng hình tượng và ma quỷ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21, câu 7, câu 8, ghi tiếp. Còn hình tượng Asherah mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Salomon con trai người rằng, ấy trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta đã đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel đó gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để cho Israel bị siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Dân sự trong thời bấy giờ không biết vào thời điểm đó họ chuẩn bị cho một cuộc lưu đày sang Babylon, bởi vì họ đã vi phạm trong điều kiện để được ở trong xứ. Đó là họ đã bội nghịch, không vâng lời Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 câu 9. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Manasseh không những làm điều ác như các dân tộc ngoại giáo, nhưng ông còn làm tệ hơn nữa. Đức Chúa Trời không bao giờ nhân nhượng cho những hành động gian ác tội lỗi của dân Israel, Ngài sẽ đẩy họ ra khỏi xứ. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21, câu 10 đến câu 13, Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tới Ngài mà phán rằng, vì Manasseh vua Giu-đa đã phạm những sự gớm ghiếc ấy, và có lấy làm ác hơn mọi điều dân Amorít đã làm trước người, cùng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hình tượng nó. Vì cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, kìa, ta sẽ giáng trên Jerusalem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến nỗi phàm ai nghe nói phải lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Jerusalem dây đo Samari và căn nhà của Ahab. Ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái dĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Như Đức Chúa Trời đã đón phạt Samari và dân Israel, giờ đây Đức Chúa Trời cũng sẽ làm điều đó cho Jerusalem và Juda. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái dĩa, rồi úp xuống sau khi rửa xong. Jerusalem giờ đây đang ở trong tay của Chúa, và dân Israel sẽ bị Ngài xóa đi vì sự dơ bẩn xấu xa của họ. Nhưng có một số người nói rằng, tôi tin không có Đức Chúa Trời. Tôi không cần Đức Chúa Trời. Dầu các bạn có tin Đức Chúa Trời hay không, vẫn không thể nào khước từ hay chối bỏ sự hiện hữu của Ngài. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người các bạn. Hằng ngày các bạn đi trên mặt đất của Đức Chúa Trời, hít thở không khí của Đức Chúa Trời, uống nước của Đức Chúa Trời, tiếp nhận ánh sáng và ánh nắng từ trời. Từ trước đến nay, và tiếp tục sau này nữa, nhiều quốc gia sẽ bị xóa đi, bởi vì họ cứ miệt mài trong con đường tội lỗi, không thờ kính Đức Chúa Trời, không cần Đức Chúa Trời. Ngài nói, Ngài sẽ xóa Jerusalem giống như Ngài rửa cái chén dĩa. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 21, câu 14-15, ta sẽ từ bỏ phần sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành quá tài vào miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta, từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Ê-díp-tô cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời nói một cách mạnh mẽ rằng, Ngài sẽ rút bàn tay bảo vệ của Ngài khỏi cái đập nước, để kẻ thù tràn vào như nước lũ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21 câu 16, Ma-na-se cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến nỗi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia, lại phụ thêm những tội lỗi người phạm gây cho Judah phạm tội nữa và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Một người hay một quốc gia đi vào con đường tội lỗi không những chỉ phạm trong một phương diện, nhưng họ phạm ở nhiều phương diện. Giống như đất nước chúng ta không những chối bỏ Đức Chúa Trời, nhưng cũng trở thành một quốc gia vô đạo đức nữa. Nhiều người phạm tội ngày hôm nay đang cố gắng tìm cách thoát khỏi luật lệ để che đậy hay tránh né sự hình phạt. Nhưng xin các bạn nhớ là, khi một người phạm tội thì không có cách nào trốn thoát khỏi hậu quả, ngoại trừ người đó ăn năn và xin Đức Chúa Trời tha thứ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 21 câu 17 và 18, các chuyện khác của Ma-na-se, những công việc người và tội người đã phạm đều chép trong sách sử ký về các vua Giu-đa. Ma-na-se an giấc với tổ phụ người, được chôn trong vườn của đền người, tức trong vườn U-sa. A-môn con trai người cai trị thế cho người. Thưa các bạn, đây là câu chuyện của Ma-na-se. Không có nhiều điều nói thêm về ông, ngoại trừ ông làm điều ác, hư hoại và chết. Dẫu rằng ông có một thời gian trị vì rất dài, đến 55 năm. Và A-môn là người kế vị trong một thời gian ngắn. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21, câu 19-23. Khi A-môn lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Jerusalem, mẹ người là Mesulemet, con gái của Haruk, cháu của Joba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Ma-na-se cha người đã làm. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va. Và những tôi tớ của A-môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Vua A-môn cũng là một người rất xấu như cha. Ông đi theo dấu chân của cha. Ông bỏ Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời bỏ ông. Sự gian ác của A-môn dẫn đường đến một cuộc cải cách và phục hưng sắp xảy đến trong triều vua kế tiếp. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 21, câu 24-26. Nhưng dân của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua A-môn và tôn Josiah con trai người lên làm vua thế cho người. Các chuyện khác của A-môn và công việc người làm điều chép trong sách sử ký về các vua Judah. Người được chôn trong mồ mả của người nơi vườn Usa, rồi Josiah con trai người kế vị người. Phân đoạn này đưa chúng ta đến một vị vua nổi bật sau cùng, đó là Josiah. Ông là một vị vua đem đến cuộc phục hưng lớn nhất trong thời trị vì của ông. Thưa các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến các vua thứ nhì, đoạn 22 và 23. Chúng ta thấy vua Josiah lên ngôi khi mới có 8 tuổi và cai trị 31 năm. Ông là một trong những vị vua tốt nhất sau thời vua Salomon. Trong thời gian trị vì của Josiah có cuộc phục hưng lớn. Hedekia là thầy tế lễ cả, trở thành người cố vấn và giúp đỡ cho vua Josiah. Chúng ta thấy Josiah là một người có đời sống rất tốt. Mời các bạn cùng xem ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 22, câu 1 đến câu 2. Khi Josiah lên làm vua, được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedidiah, con gái của Adazia, cháu Bocap. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của David tổ phụ người, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Vua Josiah lên ngôi khi còn rất trẻ, chỉ mới có 8 tuổi. Tại sao ông còn quá trẻ? Bởi vì cha của ông bị giết cách bất ngờ. Đức Chúa Trời cất ngôi vua khỏi cha ông quá sớm. Mặt trời lại mọc lên một lần nữa và ánh sáng soi rọi trong xứ Judah. Josiah lên ngôi vua, ông đã lãnh đạo một phong trào đem đến cuộc phục hưng lớn từ trước đến nay sau thời kỳ của David và Salomon. Thưa quý vị và các bạn, khi nhìn thấy tình cảnh đất nước của chúng ta, lòng tôi rất mong ước có một cuộc phục hưng xảy đến. Tôi mong ước rằng các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay quay trở về với Đức Chúa Trời để cải cách đất nước thoát ra khỏi cảnh suy vong của tội ác đang lan tràn. Công lý không được thực hành, hối lộ xảy ra khắp nơi, dân chúng say sưa trong rượu chè, phụ nữ hành nghề, mãi dâm, gia tăng một cách tột độ, v.v. Điều đầu tiên trong hội thánh của Đức Chúa Trời muốn cần có sự phục hưng, đó là từng đời sống của các Cơ đốc nhân phải có sự phục hưng. Tôi không nghĩ là cuộc phục hưng bắt đầu với những phong trào lớn, nhưng nó bắt đầu từng cá nhân, với những ý thức rằng mình đang đi trong con đường tội lỗi, trái nghịch với Đức Chúa Trời. Họ cần ăn năn tội lỗi, trở về cùng Ngài. Nếu có nhiều người thực hiện, thì điều đó, cuộc phục hưng sẽ xảy ra. Như trường hợp của vua Josiah, ông là người đứng đầu nước Judah, làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và sự phục hưng bắt đầu từ nhà vua. Sau đó, vua Josiah sửa lại đền thờ. Mời các bạn cùng xem ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 22, câu 3 đến câu 4. Năm thứ 18 đời Josiah, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai của Asalia, cháu của Mesulam, đến đền Đức Giê-hô-va mà giảng rằng, hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm Hin-kia, đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các ngươi giữ của đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Điều thứ hai mà vua Josiah thực hiện là sửa chữa lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Rõ ràng là đền thờ đã không được sử dụng để thờ phượng cho đến khi vua Josiah lên làm vua. Nó đã trở thành một cái kho chứa đồ đạc của những vị vua trước đây. Và trong sách các vua thứ nhì, đoạn 22, câu 5 đến câu 7. Đoạn hãy giao vật ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho bọn sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đặng tu bổ đền lại, xong chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng, vì chúng lớn làm thành thật. Vua Josiah kêu gọi dân chúng hiệp nhau để sửa chữa đền thờ. Hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng cần sửa chữa nữa. Tôi không có ý nói nhiều về những tòa nhà nơi hội thánh đang nhóm họp, vì hiện nay có nhiều nhà thờ rất đẹp. Nhưng tôi muốn nói đến nhiều người trong hội thánh. cơ đốc nhân cần được mạnh mẽ trong sự thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời, đồng thời cùng lúc đó mạnh mẽ làm chứng về Chúa Giê-xu cho nhiều người xung quanh. Hội thánh của Đức Chúa Trời cần có nhiều người tin kính Đức Chúa Trời và cũng cần có nơi nhóm họp thờ phượng khang trang nữa. Và việc kế tiếp, đó là quyển sách luật pháp được tìm thấy. Ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 22 câu 8 chép tiếp như vậy. Thầy tế lễ hình kia nói với thơ ký Sa Phan rằng, tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Sa Phan và người đọc nó. Điều thứ ba đem đến sự phục hưng trong đất nước Giu-đa là quay trở về với lời Đức Chúa Trời. Họ mất Kinh Thánh. Tệ hơn nữa là họ mất Kinh Thánh ngay trong đền thờ Đức Chúa Trời. Khi họ tìm được lời của Đức Chúa Trời thì đọc đến và ứng dụng trong đời sống. Các bạn thân mến, lời của Đức Chúa Trời được dùng như là một vũ khí. Lời Đức Chúa Trời là lời hằng sống, có năng lực, bén như gươm hai lưỡi. Trong sách Hebrew đoạn 4 câu 12. Không có một con đường ngắn, con đường dễ dàng hay là một phương thức mới để đưa đến sự phục hưng. Ngày nay có nhiều sách viết về sự phục hưng, nhưng khi chúng ta đọc qua các sách này, chúng ta phải cẩn thận. Vì có một số sách trình bày phương cách phục hưng thay vì trình bày lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời để dẫn đến sự phục hưng. Hội thánh ngày nay cần nương dựa và đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời và chuyên tâm trong sự giảng dạy. Nhiều mục sư đã trung tín với lời của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có một số vị đi xa cách lời của Chúa. Thầy tế lễ hình kia tìm thấy quyển sách luật pháp ở đâu? Có phải tìm trong đống rác không? Không. Ông tìm quyển sách luật pháp đó trong đền thờ. Nó đã bị bỏ quên ngay trong đền thờ. Và khi trở lại với lời của Đức Chúa Trời là khởi đầu cuộc phục hưng. Mấy năm trước đây có một mục sư trẻ để nhiều thời giờ đọc sách, nhưng ông chưa để đến một giờ để đọc lời Chúa mỗi tuần. Cho nên, công tác hầu việc Chúa của vị mục sư này trở ngại và ông xin đổi nơi khác. Vấn đề cần thiết cho vị mục sư này không phải là nhiệm sở mới, mà cần trở lại trung tín học hỏi lời của Chúa mỗi ngày. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 22, câu 9 đến câu 11. Đoạn thơ ký Sa Phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng, các tôi tớ vua đã đóng bạc và tìm đặng trong đền thờ, đã giao nơi tay các ngươi lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thơ ký Sa Phan lại nói rằng, thầy tế lễ thượng phẩm hình kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa Phan đọc nó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, bèn xé quần áo mình. Thật là ngạc nhiên, cho đến giờ phút này, vua Josiah mới nghe được lời của Đức Chúa Trời lần đầu tiên. Bước thứ tư dẫn đến sự phục hưng là ăn năn. Lời của Đức Chúa Trời đem đến sự ăn năn. Khi vua Josiah nghe đọc lời của Chúa, ông xé quần áo. Ông bày tỏ một cảm xúc sâu xa. Tại sao như thế? Bởi vì lời của Đức Chúa Trời đã chỉ ra tội lỗi. Nếu không có lời của Chúa, họ không thể nào nhận thức được họ đang đi xa Chúa như thế nào. Quay trở về với Chúa đem đến sự phục hưng. Các bạn thân mến, không có sự phục hưng thật cho đến khi nào có sự ăn năn tội lỗi. Tôi có nghe kể lại rằng, có một vị chấp sự rất tốt trong hội thánh. Ông đứng trước mặt ban chấp sự và nói với họ, điều mà ban chấp sự cần làm là cúi xuống trước mặt Đức Chúa Trời và ăn năn. Các bạn có biết điều gì sẽ đến cho vị chấp sự này không? Họ đẩy ông ra khỏi ban chấp sự. Họ không muốn ông ở chung và nói như thế. Nếu chúng ta thật sự đến với lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ đem chúng ta sự cáo trách, vì thế dẫn đến sự ăn năn tội lỗi. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 22, câu 12 đến 13. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ hình kia, cho Ahikam, con trai Sa-phan, cho Ác-bồ, con trai Mi-ca-gia, cho Sa-phan, thơ ký và cho A-sa-gia, đầy tớ của vua mà rằng, hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được, vì cơn giận của Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không có làm theo điều đã phán cho chúng ta. Vua Giô-sa sợ hãi bởi vì ông biết là Giu-đa đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt. Thưa các bạn, qua hành động của vua Giô-sa cho chúng ta thấy bốn bước dẫn đến cuộc phục hưng. Thứ nhất, chính mỗi cá nhân cần được sự thay đổi. Thứ hai, sửa chữa đền thờ. Thứ ba, trở về với lời Chúa. Và thứ tư, ăn năn tội lỗi. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhiều sự cải cách được thực hiện trong cuộc phục hưng này. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng.